Kính chào Thánh, con xin được đọc phần Kinh Thánh được chép trong Mác đoạn 16, từ câu 1 đến câu 16. Sự Chúa sống lại. Ngày Sa-bát qua rồi, Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, nói cùng nhau rằng, ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi, vả hòn đá lớn lắm. Đoạn họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. Xong người nói cùng họ rằng, đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây. Hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-rơ rằng, Ngài đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Các bà ấy ra khỏi mồ, trốn đi, vì run sợ sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm. Và Đức Chúa Giê-xu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Mary Magdalene, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước, và nay đang tan chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống, và người từng thấy Ngài thì không tin. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người này đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.
Kính thưa Hội Thánh, một trong những viện bảo tàng lớn nhất của Úc tọa lạc tại tiểu bang Tasmania. Viện bảo tàng này có tên gọi MONA, chữ viết tắt của Museum of Old and New Art. Tại đó, người ta có trưng bày ba quả trứng khá đặc biệt để trong tủ kiến, rất là đẹp. Tôi để ý thấy có một hàng chữ rất nhỏ nằm phía dưới mấy quả trứng đó. Đại ý rằng, nếu bạn có ước mơ và thấy quả trứng nở ra, thì ước mơ của bạn sẽ được thành tựu. Các bạn sinh viên có tin không? Tôi với Adam có chụp tấm hình phía trước mấy quả trứng đó cách đây vài năm. Còn rất nhiều sự vật kỳ lạ khác được trưng bày tại Viện Bảo tàng MONA mà chúng ta không có thời giờ để nói hết ở đây. Điều tôi muốn nói đó là ngày hôm nay có rất rất nhiều vấn đề trên thế giới mà chúng ta có thể hoặc không có thể hiểu được, biết được bởi vì thời gian và không gian. Câu chuyện Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại sau 3 ngày ở trong phần mộ cách nay hơn 2.000 năm vẫn là sự kiện đặc biệt khiến cho cả thiên hạ đầy sự hồ nghi. Cho dù hàng năm các quốc gia trên thế giới kỷ niệm lễ phục sinh. Đối với Hội Thánh nói chung, sự sống lại của Đấng Christ đó là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Bạn có tin không? Quý cụ ông bà, anh chị em có tin không? Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã chết và đã sống lại sau 3 ngày ở trong phần mộ. Bạn có tin không? Sự đáp ứng của nhân loại như thế nào về sự sống lại của Đấng Christ? Và sự đáp ứng của chúng ta như thế nào? Mác đoạn 16, từ câu 1 đến câu 16 cho thấy có những nhân chứng cụ thể về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ. Thứ nhất, Chúa Giê-xu hiện ra trước hết cho Mary Magdalene, người phụ nữ bị quỷ ám, rất là nặng. Bà được chữa lành bởi quyền phép của Chúa. Thứ hai, Chúa Giê-xu hiện ra cho hai môn đồ trên đường về quê. Và thứ ba, Chúa Giê-xu hiện ra cho 11 sứ đồ của Ngài. Vấn đề đó là phúc âm Mác cho thấy một sự thật về tấm lòng cứng cỏi và sự vô tín của con người liên quan đến sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ cách đây hơn 2.000 năm. Câu số 10 và câu 11 ghi rằng người, tức là Mary Magdalene, đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước và nay đang tan chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống và người từng thấy Ngài thì không tin. Trở về quá khứ một chút, Đức Chúa Giê-xu Christ đã mặc khải cho các sứ đồ đầu tiên về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài trong hành trình đi đến Jerusalem. Mác đoạn 8 câu 31, đoạn 9 câu 31 và đoạn 10 câu 33. Ngoại trừ 12 sứ đồ, không có bất kỳ ai biết được lời tiên tri của Đức Chúa Giê-xu. Câu hỏi được đặt ra ở đây. Nếu như chúng ta được biết trực tiếp, được Chúa mách bảo trực tiếp về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, tương tự 12 sứ đồ, quý cụ ông bà anh chị em có tin cậy lời phán của Ngài không? Nếu như chúng ta chỉ đọc các sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Giăng nói về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có tin cậy những gì được ghi chép ở trong Kinh Thánh hay không? Mary Magdalene, một nhân vật rất bình thường và ít khi được nhắc đến so với 12 sứ đồ của Chúa. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Giê-xu sống lại thì Ngài hiện ra cho ai trước? Cho 12 sứ đồ của Chúa phải không? Trừ Judas Iscariot còn lại 11 ông? Không có. Trước hết Ngài hiện ra cho Mary Magdalene, người phụ nữ sáng sớm cùng với quý bà đi đến thăm mộ Chúa và mang theo những cái hương liệu để xức xác cho Ngài. Mary Magdalene là người đầu tiên gặp Chúa Giê-xu sau khi Ngài sống lại. Bà phản ứng như thế nào? Mary loan truyền tin tức quan trọng này cho các môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu. Họ có tin điều Mary nói không? Không. Không tin. Thưa Hội Thánh, đó chính là sự vô tín và tấm lòng cứng cỏi của con người. Điều tệ hại hơn mà Kinh Thánh kỹ thuật đó là các người ấy vừa nghe nói Ngài sống và người, tức là Mary Magdalene, từng thấy Ngài thì không tin. Lần thứ hai, phúc âm Mác kỹ thuật rằng Chúa Giê-xu hiện ra cho hai môn đồ trên đường về quê. Câu số 12 và 13 ghi rằng kế đó Đức Chúa Giê-xu lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người này đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Thưa Hữu Thánh, quý cụ ông bà, anh chị em thân mến, cả hai lần phúc âm Mác cho thấy sự vô tín và tấm lòng cứng cỏi của con người liên quan đến sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ. Mary Magdalene và hai môn đồ đã gặp Chúa Giê-xu sau khi Ngài sống lại. Họ lập tức đi báo tin cho 11 sứ đồ của Chúa. Nhưng ai nấy đều không tin. Đây là những sự việc đã xảy ra trong thế kỷ thứ nhất. Và nó cũng xảy ra trong thế kỷ 21 này. Mọi người đều nghe nói, nghe giảng về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ qua Kinh Thánh. Tuy nhiên, có phải mọi người đều đồng ý với sự kỹ thuật của Kinh Thánh hay không? Tôi không tin là như vậy. Cũng trong một dịp lễ thương khó cách đây vài năm, tôi có gặp một anh người Úc. Anh đến nhà thờ dự lễ thương khó với lại gia đình. Ở trong thì giờ thông công bên hồ nhà thờ, tôi lại chào thăm thì anh mới nói với tôi rằng anh không tin Chúa Giêsu là có thật. Và anh nói với tôi rằng anh đã đọc Kinh Thánh, anh nghiên cứu nhiều sách vở để tìm hiểu về nguồn gốc của Chúa Giêsu, và cuối cùng anh nói rằng Chúa Giêsu không có thật. Tôi nói như vậy thì tôi không có gì để nói với anh nữa hết. Không phải tất cả mọi người đều đồng ý với sự kỹ thuật của Kinh Thánh về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Thống kê cho biết dân số tại Việt Nam hiện nay trên 100 triệu người, mà trong đó chỉ có khoảng 2% những người thuộc về Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Một con số rất khiêm nhường, thưa Hội Thánh. Tính từ thời điểm người Việt định cư tại Úc sau biến cố 1975, chỉ có 9 Hội Thánh người Việt trực thuộc Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc. Kể từ 1975 cho đến 2025, Đạo Chúa không phát triển và tấn tới như điều chúng ta mong muốn. Tại sao? Bởi vì sự vô tín và tấm lòng cứng cỏi của con người. Trở lại với bài học, Kinh Thánh cho thấy các sứ đồ của Chúa không tin lời chứng của Marie Madeleine. Họ cũng không tin lời chứng của 2 môn đồ khác. 11 sứ đồ vẫn tiếp tục ở trong cảnh trạng tan chế, khóc lóc, như câu số 10 đã ghi. Buồn bực vì Chúa của mình bị người ta đóng đinh trên thập tự giá. Chúa Giêsu hiện ra lần thứ 3 và Ngài quở trách 11 sứ đồ qua sự kỹ thuật của Mác. Kinh Thánh ghi, sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Thưa Hội Thánh, quý cụ ông bà, anh chị em thân mến, tương tự hình ảnh của Marie Madeleine và 2 môn đồ trên đường về quê, chúng ta sẽ đối diện với những phản ứng rất tiêu cực của con người về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Tuy nhiên, đừng vội ngã lòng, đừng vội bỏ cuộc, bởi vì các môn đồ đầu tiên của Chúa Giêsu đã từng thể hiện sự vô tín của chính họ. Họ đi với Chúa một thời gian rất lâu, họ học nhiều điều lạ lùng và kỳ diệu qua đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu. Họ được Chúa mặc khải về tương lai, về số phận của Ngài, nhưng họ vẫn tỏ ra sự vô tín khi Chúa Giêsu sống lại. Bài học quý giá mà chúng ta có thể áp dụng ở trong mùa lễ thương khó phục sinh 2025 đó là hãy dạn dĩ và can đảm rao truyền sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ trong mọi dịp tiện của đời sống. Marie Madeleine là người bình thường như chúng ta. Bà không có chức vụ gì quan trọng cả. Tuy nhiên, với kinh nghiệm được Chúa chữa lành, ông bà anh chị em có kinh nghiệm được Chúa chữa lành phải không? Được Chúa giải cứu mình phải không? Tôi tin điều đó. Cá nhân tôi kinh nghiệm được Chúa chữa lành, không phải một lần, rất nhiều lần. Marie Madeleine được Chúa chữa khỏi bệnh quỷ ám, mà Kinh Thánh ghi rằng bà bị 7 quỷ dữ ám trước khi bà gặp Chúa. Marie Madeleine được Chúa chữa lành và bà được mô tả ở trong bối cảnh của Phúc Âm Mác như một nhà truyền giáo mang tin lành đến cho người khác. 2 môn đồ trên đường về quê cũng vậy. Chúng ta không rõ tên họ của 2 nhân vật này. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhận biết Đức Chúa Giêsu đã hiện ra với mình, 2 môn đồ vô danh này được mô tả như các giáo sĩ đầu tiên mang tin lành đến cho người khác. Nếu như quý cụ, ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu là đấng đã sống lại đúng theo lời Kinh Thánh, chúng ta sẽ làm gì từ trong kinh nghiệm đó? Chúng ta sẽ làm gì? Khi cá nhân mình nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ đã sống lại từ trong kẻ chết. Hãy giản dị rao truyền tin lành cho người khác. Những người mà Chúa đặt để xung quanh cuộc đời của chúng ta. Họ có thể không tin lời chứng của ông bà anh chị em. Và đó là phản ứng rất tự nhiên của con người. Giống như hình ảnh 11 sứ đồ của Chúa Giê-xu. Tôi mở ngoặc một chút ở đây. Những người ở bên ngoài hội thánh, anh chị em thân hữu của chúng ta, có thể hồ nghi về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, phúc âm Mác cho thấy hình ảnh các môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở hội thánh ngày hôm nay về sự vô tín và tấm lòng cứng cỏi của những người thuộc về Chúa trong thời đại của chúng ta. Điều này có nghĩa gì? Chúng ta xem Mác đoạn 6, câu 47 đến câu 52. Đến tối, chiếc thuyền đang ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngỡ là ma, nên la lên vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng, hãy yên lòng, hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Ngài bước lên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh. Bởi gì? Bởi lòng cứng cỏi. Phân đoạn Kinh Thánh tôi vừa đọc cho thấy 12 sứ đồ vừa mới chứng kiến phép lạ Chúa Giê-xu hóa bánh cho 5.000 người ăn, không kể phụ nữ và con trẻ. Nhưng họ vẫn không hiểu được việc làm quyền phép của Chúa Giê-xu bởi vì tấm lòng cứng cỏi của con người. Sự kiện Đức Chúa Giê-xu đi trên mặt nước và khiến cho sóng gió yên lặng không ngoài mục đích thể hiện thẩm quyền siêu việt của Ngài trên toàn cõi thiên nhiên, củng cố niềm tin của 12 sứ đồ qua phép lạ hóa bánh cho 5.000 người ăn trước đó. Tương tự như vậy, hầu hết những người đi theo Chúa, hầu vì Chúa trong thời đại của chúng ta đều kinh nghiệm những phép lạ mà Chúa thực thi trên đời sống của chính họ và gia đình họ. Tuy nhiên, có đôi khi chúng ta vẫn không hiểu hay nghi ngờ công việc quyền phép của Đức Chúa Trời. Có không? Có đôi khi chúng ta nghi ngờ Chúa. Và đó là sự vô tín của con người. Mình nghĩ mình đi nhà thờ, có người ở đây 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm có, 40 năm có. Nhưng mà đời sống, việc làm của họ cho thấy họ nghi ngờ quyền phép của Chúa. Họ nghi ngờ những gì mà Đức Chúa Trời thi thố ở trên hữu thánh của Ngài. Và đó là sự vô tín của con người. Chúng ta có thể chê trách 12 sứ đồ bởi vì lòng cứng cỏi của họ khi chứng kiến Chúa Giê-xu hóa bánh cho 5.000 người ăn. Chúng ta có thể chê trách 12 sứ đồ bởi vì lòng cứng cỏi của họ khi chứng kiến Chúa Giê-xu đi trên mặt nước và Ngài dẹp yên bão tố ngay khi bước lên chiếc thuyền của họ. Dầu vậy, trong hành trình đi theo Chúa và hầu việc Ngài, tôi và ông bà, anh chị em phải xưng nhận sự vô tín và tấm lòng cứng cỏi của chính mình trước những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời thi thố trên đời sống và việc làm của quý cụ ông bà anh chị em. Hôm nay là cơ hội để mình xưng tội để Chúa tha thứ cho mình. Phải thưa với Chúa rằng xin Chúa tha cho con bởi vì con là người vô tín. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, sự vô tín và tấm lòng cứng cỏi của các sứ đồ ngày xưa không ngụ ý rằng họ không biết Đức Chúa Giê-xu. Nhưng họ không tin lời tiên tri về sự sống lại của Đấng Christ sau 3 ngày ở trong phần mộ. Sự vô tín và tấm lòng cứng cỏi của người Cơ Đốc ngày hôm nay không ngụ ý rằng họ không biết Đức Chúa Giê-xu. nhưng họ không tin các phép lạ siêu nhiên của Chúa Giêsu qua Kinh Thánh. Sự vô tín và tấm lòng cứng cỏi của người Cơ Đốc ngày hôm nay không ngụ ý rằng họ không biết Đức Chúa Giêsu, nhưng họ không tin sự giảng dạy của Ngài qua Kinh Thánh. Có những người nói với tôi rằng làm theo lời Chúa rất khó. Tôi nói rồi sao? Làm theo mạng lệnh của Chúa rất khó rồi sao? Đóng Kinh Thánh lại phải không? Lựa chỗ nào mà Chúa phán dễ đó thì mình làm. Đó là sự vô tín của con người. Hay nói cách khác, thái độ và hành động nghi ngờ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, phủ nhận lẽ thật của lời Chúa theo ý riêng cá nhân, đồng nghĩa với sự vô tín và lòng cứng cỏi của con người, cho dù chúng ta là những người xưng mình là Cơ Đốc nhân. Tôi nói luôn cả thành phần mục sư truyền đạo mà tôi biết. Có những người đi ngược lại với đường lối của Kinh Thánh, đường lối của giáo hội. Và tôi cho rằng đó là sự cứng cỏi, vô tín của con người. Sứ đồ bị quở trách về lòng cứng cỏi và vô tín của họ trước và sau khi Chúa Giêsu sống lại. Chúng ta cũng có thể bị quở trách về sự cứng lòng và vô tín của mình trước và sau khi tin nhận Chúa Giêsu. Vì vậy, mùa lễ Phục Sinh 2025 là cơ hội để nhắc nhở Hội Thánh về đức tin của mỗi người khi chúng ta hoài niệm về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Xem thử mình có cứng lòng đối với lại lời Đức Chúa Trời hay không. Xem thử mình có phải là người vô tín đối với lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời hay không. Cũng trong tinh thần của Marie Madeleine và hai môn đồ trên đường về quê, Hội Thánh cần chú ý mạng lệnh quan trọng của Đức Chúa Giêsu Christ được nhấn mạnh trong câu 15 và câu 16. Kinh Thánh ghi, Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Câu số 15 xác định một lẽ thật rất quan trọng, đó là tin lành phải được rao giảng cho mọi người trong thế gian. Hội Thánh trải qua các thời đại được kêu gọi thực hành mạng lệnh quan trọng của Đức Chúa Giêsu Christ, cho dù gặp thời hay không gặp thời. Mọi người trong thế gian cần nghe tin lành về Chúa Giêsu. Kết quả như thế nào? Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi. Cụm từ này rất quan trọng ở trong Kinh Thánh. Đây là quá trình cần thiết để đón nhận món quà cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cụm từ chịu phép báp têm ở trong câu 16 hàm ý sự tuyên xưng đức tin của một người trong Đức Chúa Giêsu. Nó là hình bóng về sự đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ như điều Phaolô đã viết trong Roma đoạn 6 từ câu 5 đến câu 11. Cụm từ ai tin ám chỉ hành động tin nhận Đức Chúa Giêsu là Đấng đã chịu chết và đã sống lại đúng theo lời Kinh Thánh. Bạn có tin không? Quý của ông bà, anh chị em có tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã sống lại đúng theo lời Kinh Thánh không? Nếu như chúng ta là những người lần đầu tiên tham dự lễ thương khó Phục Sinh năm 2025, lần đầu tiên nghe giảng về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, hãy mở lòng mình ra để tiếp nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Giêsu. Nếu như chúng ta là những người đã nghe và tin rằng sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là lẽ thật, hãy dạng dĩ rao truyền tin lành cho người lân cận mình. họ cần Chúa Giêsu. Nhất là những người đang đối diện với hoạn nạn, thử thách trong cuộc sống hiện nay. Điệp khúc của bài Thánh ca 111 viết rằng: Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện ra. Ngài sống để ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Xin Chúa ban cho hết thảy chúng ta kinh nghiệm gặp Chúa và được biến đổi bởi quyền phép của Thánh Linh, để rồi mỗi người sẽ dạn dĩ, mạnh mẽ công bố với thế gian: Nếu hỏi Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này. Đó là lời cầu nguyện của tôi cho Hội Thánh trong tuần lễ mới này. Và xin Chúa cho ông bà, anh chị em kinh nghiệm sự sống phục sinh của Chúa đầy tràn ở trong đời sống của chính mình. Chúng ta hãy ý cầu nguyện.